Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự, trình bày phần còn lại bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong thánh lễ khai mạc sứ vụ mục tử tại Tổng giáo phận Sài Gòn của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cho cộng đoàn Philippines ở Roma. Lúc 4 giờ rưỡi chiều Chúa Nhật ngày 15 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ cho cộng đoàn Công giáo Philippines tại Roma nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập cộng đoàn này. Thánh lễ này quen được gọi là lễ Simbangabi và được cử hành liên tục trong 9 ngày liền trước lễ Giáng sinh, một truyền thống rất quan trọng tại Philippines. 8 thánh lễ còn lại được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh nữ Pudencia gần đền thờ Đức Bà Cả và cũng là giáo xứ của cộng đoàn người Philippines ở Roma. Đây là lần thứ tư lễ này được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô, nhưng đây là lần đầu tiên được Đức Thánh Cha chủ sự. Tin Jerusalem, 165.000 tín hữu hành hương thánh địa trong dịp Giáng sinh. Bộ Du lịch Israel dự đoán khoảng 165.000 tín hữu hành hương sẽ viếng thăm thánh địa vào dịp lễ Giáng sinh sắp tới, và tổng cộng trong tháng 12 này và tháng Giêng năm tới có 660.000 tín hữu và du khách viếng thăm thánh địa. Bộ này cũng cho biết sẽ cho xe bus chuyên chở miễn phí cho các tín hữu hành hương từ cổ thành Hai Jerusalem đến đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem vào chiều tối ngày 24 tháng 12. Ngoài ra, tại thành Nazareth có đốt pháo bông cùng buổi tối ngày 24 tháng 12. Theo Bộ Du lịch Israel, từ đầu năm 2019 đến nay, có 4.500.000 du khách đến nước này, trong đó 55% là tín hữu Kitô và khoảng 1/4 tuyên bố mình là khách hành hương. Trong số này, tín hữu Công giáo là nhóm đông nhất với 43%. Với những con số vừa nói, du khách đến Israel trong năm nay 2019 đạt tới mức kỷ lục, tức là tăng thêm 100.000 người so với năm ngoái 2018. Mặt khác, trái với tin trước đây, hôm 12 tháng 12, chính quyền Israel đã quy định rằng các tín hữu Kitô ở miền Gaza có thể đi ra nước ngoài, nhưng không thể viếng thăm những nơi biểu tượng của thánh địa như Bethlehem và Jerusalem để tham dự các buổi lễ dịp Giáng sinh và đầu năm mới sắp đến, và cũng không được đến thăm vùng Cisjordani của người Palestine bị Israel chiếm đóng từ lâu. Phát ngôn viên của quân đội Israel đặc trách về các vấn đề Palestine xác nhận như trên và nói rằng, vì vấn đề an ninh, người dân miền Gaza có thể xuất ngoại qua cửa khẩu là cầu Allenby để đi Jordani. Miền Gaza thường được mô tả là nhà tù lộ thiên vĩ đại bị Israel phong tỏa, với gần 2 triệu dân cư sống dưới mức nghèo đói, nạn thất nghiệp lên tới 60% dân cư, dân nghèo chiếm 80%. Đó cũng là tình trạng của các tín hữu Kitô tại nước này, với khoảng 1.000 người, trong đó có 170 tín hữu Công giáo, 34% không có nguồn lợi nào. Năm ngoái, chính quyền Israel đã cho phép 700 tín hữu Kitô từ Gaza đến thăm Jerusalem, Bethlehem và Nazareth. Trong những ngày này, các tín hữu Kitô tại Gaza chờ đợi Đức Tổng giám mục Pier Battista Pizzaballa, giám quản tông tòa và thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, đến viếng thăm. Đức Tổng giám mục đã bày tỏ đau buồn vì lệnh cấm mới của nhà nước Israel. Một số vị lãnh đạo Kitô khác ở thánh địa đã lên án quyết định vừa nói của chính quyền nước này và tuyên bố muốn khiếu nại với chính quyền cấp cao hơn để thay đổi quyết định. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các hiệp hội, dòng tu, và phong trào tại Pháp về lòng thương xót. Trong buổi tiếp kiến các hiệp hội, dòng tu và phong trào tại Pháp về lòng thương xót của Chúa, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi họ hãy cảm nghiệm trước tiên mình là đối tượng lòng Chúa thương xót để có thể biểu lộ và trở thành lòng thương xót của Chúa cho tha nhân. Ngỏ lời với các thành viên trong buổi tiếp kiến sáng hôm 13 tháng 12, Đức Thánh Cha bày tỏ hài lòng vì nhiều người trong giáo hội tại Pháp với sự khích lệ và nâng đỡ của các mục tử đã lắng nghe lời kêu gọi của Ngài nhân dịp năm thánh lòng thương xót, làm sao để giáo hội sống và làm chứng trước tiên về lòng Chúa thương xót. Ngài nói, tôi cầu chúc anh chị em có thể tìm được những phương thức để làm chứng về niềm vui truyền giảng tin mừng qua việc loan báo lòng thương xót của Chúa, để thông truyền lòng hăng say này cho tha nhân và truyền bá trên thế giới văn hóa lòng thương xót mà nhân loại đang cấp thiết cần được lãnh nhận. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, ước gì việc thi hành các hoạt động bác ái của anh chị em nhiều khi vất vả và khó khăn, không bao giờ bóp nghẹt hơi thở dịu dàng và xót thương linh hoạt anh chị em, và cái nhìn diễn tả lòng thương xót không phải cái nhìn thương hại từ trên xuống, nhưng là cái nhìn của người anh chị em nâng đỡ. Đó là điều đầu tiên mà những người được cứu giúp phải tìm thấy nơi anh chị em, vì trước tiên họ cần cảm thấy mình được thông cảm, quý chuộng, tôn trọng và yêu mến. Đức Thánh Cha nói tiếp, đằng khác, chúng ta chỉ có thể là những tông đồ chân chính của lòng thương xót nếu chúng ta ý thức sâu xa mình là đối tượng lòng thương xót của Chúa Cha, và trong tinh thần khiêm tốn, chúng ta vẫn được Chúa xót thương khi chúng ta thực thi các hoạt động từ bi thương xót với tha nhân. Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ Guadalupe. Chiều ngày 12 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, bổn mẹ của Mỹ Châu. Ngài đề cao vai trò của mẹ Maria như nữ môn đệ của Chúa và nhấn mạnh rằng, mẹ đã muốn là một người lai để tỏ ra mẹ là mẹ của mọi người, mọi dân tộc. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 40 hồng y, giám mục và 400 linh mục, trước sự hiện diện của hơn 7.000 tín hữu thuộc các nước Mỹ Châu Latin, nhiều người mặc y phục cổ truyền của các sắc dân. Phần thánh ca do các linh mục sinh viên học viện giáo hoàng Mỹ Châu Latin ở Roma đạt đặt. Trong bài giảng ứng khẩu bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý tưởng mẹ Maria là phụ nữ, là người mẹ và là một người lai. Đặc biệt về điểm này, Ngài nói, mẹ đã muốn là một người lai, không những để gần với thánh thổ dân Juan Diego, nhưng mẹ còn muốn hòa lẫn với tất cả mọi người, với toàn thể nhân loại. Tại sao mẹ muốn làm vậy? Vì mẹ đã muốn để Thiên Chúa thành người lai, vừa là Thiên Chúa vừa là người thực trong Chúa Giê-xu. Về mẹ Maria là một phụ nữ, Đức Thánh Cha cảnh giác đừng thu hẹp vai trò của phụ nữ trong giáo hội thuần túy vào khía cạnh chức năng, nghĩa là về khía cạnh bàn giấy hay những công tác cần thi hành hoặc một chỗ trống cần lấp đầy. Vì làm như thế tức là thu hẹp bản tính và ơn gọi của chính phụ nữ. Phụ nữ trong giáo hội đi xa hơn quan niệm đó, và con người của mẹ cũng biến đổi toàn thể giáo hội, để giáo hội trở thành giáo hội là người mẹ thánh. Lễ kính Đức Mẹ Guadalupe bắt nguồn từ biến cố từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12 năm 1531. Đức Mẹ đã hiện ra với một thanh niên thổ dân tên là Juan Diego, trên đồi Tepeyac, phía bắc thành phố Mexico. Trên áo choàng mà Juan Diego dùng để đựng những hoa được hái theo lời dạy của Đức Mẹ, mặc dù đó không phải là mùa hoa, Đức Mẹ đã in hình mẹ một cách màu nhiệm, đầy những biểu tượng về những vị tinh tú. Từ đó, hàng triệu thổ dân đã xin chịu phép rửa tội để trở thành Kitô hữu. Juan Diego đã được Đức Thánh Cha Gioan Paulo đệ nhị tôn phong hiển thánh năm 2002, và đền thánh Đức Mẹ Guadalupe mỗi năm thu hút khoảng 20 triệu tín hữu đến viếng thăm. Tin Buenos Aires, Argentina. Caritas Argentina tố giác nạn ma túy và tội phạm. Tổ chức Bác Á Caritas Argentina tố giác rằng, nạn ma túy và tội phạm ngày càng lan tràn tại các khu phố nghèo. Qua lời tuyên bố trên đây được báo Clarín đăng tải hôm 12 tháng 12 vừa qua ở thủ đô Buenos Aires, Đức cha Carlos Tissera, giám mục giáo phận Quilmes, chủ tịch Caritas Argentina, bác bỏ phân tích của Tổng thống vừa mãn nhiệm, ông Mauricio Macri. Ông hãnh diện vì những tiến bộ trong cuộc chiến bài trừ ma túy 4 năm qua. Đức cha Tissera viết, phân tích ấy là điều không đúng, nạn ma túy bành trướng hơn. Sự tiêu thụ ma túy gia tăng, nhất là nơi người trẻ và các trẻ em. Chính phủ của Tổng thống Macri tuy có dấn thân chống ma túy, nhưng chỉ thành công thỉnh thoảng. Trong thực tế, ma túy ngày càng lan tràn, nhiều trẻ em lâm vào vòng nghiện ngập và càng ngày càng có nhiều nơi để các em tiêu thụ ma túy. Hôm 10 tháng 12 vừa qua, tân chính phủ tả phái của Tổng thống Alberto Fernández chính thức nhậm chức. Sau khi thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 10 năm nay. Hồi đầu tháng 10 mới đây, Viện Thống kê Quốc gia Index của Argentina cho biết, tỷ lệ nghèo tại Argentina tăng lên 35,4% và đây là mức độ cao nhất dưới thời Tổng thống Macri. Tổng cộng có 17,5% sống trong tình trạng nghèo đói và bập bênh. Tin Israel. Israel cho phép Kitô hữu miền Gaza có thể viếng thăm miền Cisjordani. Chính phủ Israel sẽ cho phép các tín hữu Kitô tại miền Gaza viếng thăm vùng Cisjordani dễ dàng hơn trong dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Cơ quan phối hợp với các hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng chiếm đóng, gọi tắt là Kogat, tuyên bố như trên hôm 9 tháng 12 vừa qua với hãng tin Công giáo Đức KNA. Tuy nhiên, cho đến nay, người ta không biết chắc chắn con số Kitô hữu được giấy phép này. Miền Gaza thuộc lãnh thổ Palestine rộng 365 cây số vuông với 1.850.000 dân cư do nhóm Hamas cai trị từ 13 năm nay và từ lâu đã bị Israel phong tỏa. Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 12 năm 2019 đến 20 tháng Giêng năm 2020 tới đây, 600 tín hữu Kitô từ miền Cisjordani sẽ được xuất cảnh qua ngã phi trường Ben Gurion gần thành phố Tel Aviv. Cơ quan Kogat nói rằng, các biện pháp trên đây nằm trong khuôn khổ những cố gắng của chính phủ Israel tạo điều kiện để các tín hữu Kitô có thể thi hành quyền tự do tôn giáo và phục tự trong mùa lễ Giáng sinh, tham gia các nghi lễ tôn giáo. Tuy nhiên, tất cả các giấy phép đều phải chịu sự kiểm soát về an ninh. Ngoài các biện pháp trên đây, có 400 giấy phép nhập cảnh sẽ được cấp cho các tín hữu Kitô từ các nước Ả Rập đến viếng thăm thân nhân của họ ở miền Cisjordani. Số giấy phép được gia tăng đối với các nhân viên của giáo hội. Ngoài ra, các giáo sĩ Kitô Palestine có thể đi qua trạm kiểm soát BZ ở thung lũng Jordani để viếng thăm các địa điểm Kitô ở miền Galilee. Chính quyền Israel chưa cho biết liệu các tín hữu Kitô Palestine có được viếng thăm thân nhân của họ ở miền Gaza như những năm trước đây hay không, và người ta cũng chưa được biết các tín hữu Kitô từ Gaza có thể tới miền đông thành Jerusalem và miền Cisjordani hay không. Gần đây, nhà cầm quyền Israel đã siết chặt các điều kiện cho phép các tín hữu Kitô từ miền Gaza được xuất cảnh vào dịp các lễ Kitô giáo sau khi có nhiều Kitô hữu không trở lại miền Gaza nữa, dù thị thực xuất cảnh hết hạn. Sau khi các vị lãnh đạo Kitô phản đối mạnh mẽ, nhà cầm quyền Israel đã cho phép 300 Kitô hữu được tới miền Cisjordani và Jerusalem vào dịp lễ Phục sinh năm nay. Hôm 9 tháng 12 vừa qua, Linh mục Gabriel Romanelli, cha sở Công giáo tại Gaza, cho hãng tin Công giáo Đức biết là cộng đoàn vẫn chưa thể làm đơn xin cho các tín hữu Kitô được xuất cảnh. Việc đệ đơn xin phải được sự đồng ý trước đó của Israel, điều mà trước đây không xảy ra như vậy. Theo cha Romanelli, hiện thời chỉ còn 117 tín hữu Công giáo ở dải Gaza và tổng số Kitô hữu tại miền này giảm xuống còn 800 người, đa số là các tín hữu chính thống giáo.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong thánh lễ khai mạc sứ vụ mục tử tại Tổng giáo phận Sài Gòn của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng. Trong thánh lễ tạ ơn khai mạc sứ vụ mục tử tại Tổng giáo phận Sài Gòn của Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng diễn ra tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn sáng ngày 11 tháng 12 vừa qua, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã có bài giảng như sau.
Kính thưa anh chị em, tôi nhớ có một linh mục và cũng là nhà văn viết thế này: một giọt nước không làm nên đại dương, một viên gạch không làm nên bức tường, một nốt nhạc không làm thành bài giao hưởng. Rất đúng và rất hay. Một viên gạch không làm nên bức tường, thế thì làm sao một viên gạch có thể làm nên ngôi nhà thờ đẹp đẽ như thế này? Nhà thờ Đức Bà được làm nên từ muôn ngàn viên gạch, và điều quan trọng là nó được dính kết với nhau và tạo thành một tổng thể kiến trúc hài hòa. Hội thánh ở thành phố này cũng vậy. Chúng ta được mời gọi hiệp nhất với nhau như Thánh Phaolô vừa nói ở trong bài đọc thứ hai: anh em hãy tha thiết duy trì sự hiệp nhất của Thánh Thần bằng cách ăn ở thuận hòa với nhau. Tôi không nói thì anh chị em cũng biết là ở Việt Nam hiện nay không có giáo phận nào vừa giàu có cho bằng Sài Gòn. Giàu có về dân số, giàu có về nhân lực, giàu có về trí thức, giàu có cả về tài chính. 700.000 giáo dân cộng thêm vài trăm ngàn người di dân công giáo là cả triệu. Hơn 1.000 linh mục cả dòng và triệu. Mấy ngàn tu sĩ, đặc biệt các nữ tu. Rất nhiều giáo dân tài năng và có nguồn lực tài chính. Nếu mà chúng ta hiệp nhất với nhau thì thực sự tổng giáo phận này sẽ là một đầu tàu lôi kéo không những là giáo tỉnh Sài Gòn mà là cả hội thánh tại Việt Nam. Và hiệp nhất như vậy chẳng phải là để tranh giành ảnh hưởng hay là quyền lực với bất cứ ai, nhưng chỉ là để cùng nhau giới thiệu, loan báo và làm chứng cho vẻ đẹp tin mừng của Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, chúng ta vừa nói đến sự thánh thiện, sự hoán cải, sự hiệp nhất. Tất cả những điều đó đều là những ơn mà mình cần phải cầu xin Chúa ban cho. Đồng thời, về mặt tổ chức mà nói, thì cần phải có một người lãnh đạo có khả năng liên kết mọi thành phần trong cùng một định hướng chung. Chính vì vậy mà từ khi Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời, Tòa Thánh đã rất quan tâm đi tìm vị giám mục kế vị, đi tìm vị chủ chân mới cho Sài Gòn. Dân Sài Gòn có một bài hát ái thuộc, trong đó có cái câu là: Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Cho nên Đức Giáo Hoàng cũng phải kiếm vị giám mục nào mà đẹp nhất ở trong Hội đồng Giám mục Việt Nam thì đưa về Sài Gòn. Tôi muốn nói đến cái nét đẹp khác. Tôi muốn nói đến cái nét đẹp của người môn đệ được sai đi. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta nghe Thánh Gioan kể lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Thánh Phêrô. Và kết thúc cuộc đối thoại đó là tiếng gọi, hãy theo Thầy. Cái tiếng gọi đó đến sau ba lần hỏi, anh có yêu mến Thầy hơn những anh em này không? Cho nên đó là tiếng gọi của tình yêu. Và một khi Thánh Phêrô đáp lại tiếng gọi tình yêu đó, thì Ngài chăm sóc đoàn chiên Chúa trao phó bằng tất cả trái tim của chính Chúa Giêsu. Và đó chính là mô hình lý tưởng cho các mục tử trong hội thánh. Cái tiếng gọi đó Chúa cũng đã gửi đến trong cuộc đời của Đức Tổng Giuse Nguyễn Lăng. Từ năm 1962, Ngài đã bắt đầu nghe tiếng gọi đó và đi vào tu tập ở tiểu chủ viện Thánh Giuse Sài Gòn. Thế cho nên là cái nôi của ơn gọi là ở đây này, là ở Sài Gòn đây này. Rồi từ thành phố này người đã ra đi, đi Xuân Lộc, đi đã tận phát hiện, rồi bây giờ người về lại. Cái cuộc đời của Ngài những chuyến đi ngược xuôi như vậy, từ Nam ra Bắc, từ Bắc vô Nam, mà tất cả những cái chuyến đi ngược xuôi đó nó hình thành vì một tiếng gọi, hãy theo Thầy. Tiếng gọi của tình yêu. Và tình yêu của Chúa Giêsu là tình yêu phục vụ, là tình yêu hiệp thông mọi người trong một đoàn chiên. Cho nên không lạ gì Đức Tổng Giuse của chúng ta chọn châm ngôn giám mục là hiệp thông và phục vụ. Và không chỉ là châm ngôn về mặt lý lẽ mà thôi, nhưng đã được thể hiện một cách rõ nét trong đời sống của Ngài, trong những sứ vụ mà Ngài đảm nhận khi làm giám đốc đại chủ viện Thánh Giuse Xuân Lộc, khi làm giám mục chính tòa giáo phận Phát Diệm. Cho nên giáo dân Phát Diệm quý mến Ngài lắm. Dưới sự hướng dẫn của Đức Tân Tổng Giám Mục, Tổng Giáo phận Sài Gòn, chúng ta sẽ là một cộng đoàn hiệp nhất, thánh thiện, và có khả năng giới thiệu, loan báo và làm chứng về vẻ đẹp của tin mừng Chúa Giêsu cho đồng bào của chúng ta. Cuối cùng, thánh lễ nhậm chức của Đức Tân Tổng Giám Mục hôm nay được cử hành vào những ngày đầu năm phục vụ mới và ngay sau lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là thánh bổn mạng của nhà thờ chính tòa Sài Gòn. Một giai đoạn mới đã bắt đầu, một tương lai mới đang mở ra trước mắt chúng ta nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chúng ta tha thiết xin Chúa là đấng đã cho phép khởi sự những điều tốt lành ngày hôm nay, thì xin Chúa cũng dẫn đưa đến chỗ hoàn thành cách tốt đẹp. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 1, từ câu 18 đến câu 24. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: Hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ hạ sinh một con trai, mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang bước vào tuần thứ tư của mùa vọng. Chỉ còn một vài ngày nữa là cả giáo hội chúng ta mừng đại lễ Giáng sinh. Bài tin mừng hôm nay là một phần trong bản gia phả của Đức Giêsu, nói rộng hơn về việc hạ sinh của người. Bên cạnh Đức Maria, Thánh Giuse được Thiên Chúa tuyển chọn để cộng tác vào sứ vụ nhập thể của con Thiên Chúa. Nếu như phần đầu của bản gia phả đã nói về thân thế của Đức Giêsu xuất thân từ dòng dõi vua David, là con cháu tổ phụ Abraham, nghĩa là người cũng có nguồn gốc sâu xa trong lịch sử Israel, thì trong phần mở rộng này, bản gia phả khẳng định thân thế huyền bí của người. Trong phần thứ nhất của bản gia phả này, nói rõ rằng Thánh Giuse là chồng của Đức Maria, và không nói gì đến việc Thánh Giuse có phải là cha thật của Đức Giêsu không. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta câu trả lời rõ ràng hơn. Thánh Giuse không phải là cha đẻ của Đức Giêsu, nhưng được chọn để làm người cha pháp lý của Đức Giêsu trong xã hội Do Thái. Động từ chung sống được tác giả sách tin mừng dùng để nói về cuộc hôn nhân của Thánh Giuse và Đức Maria theo phong tục Do Thái. Người ta có thể đính hôn với nhau sớm, nhưng đến độ tuổi trưởng thành mới về chung sống với nhau. Trong trường hợp này, khi Đức Maria đã đến tuổi trưởng thành và sắp về chung sống, thì xảy ra biến cố trọng đại này. Sách tin mừng theo Thánh Matthew cho biết, Thánh Giuse là một người công chính. Theo cách hiểu của Do Thái giáo, thì người công chính là người trung thành tuân giữ lề luật. Tuy nhiên, đây không phải là dụng ý của tác giả. Đúng hơn, tác giả muốn cho thấy Thánh Giuse là người công chính, hiểu theo một nghĩa lớn hơn. Thánh nhân hoàn toàn tín thác vào kế hoạch của Thiên Chúa, không dám đi ngược lại hay làm hỏng kế hoạch của Ngài. Nhưng trong thân phận của ông, sự tiến thoái lưỡng nan đã khiến ông có ý định rời bỏ Maria cách kín đáo. Và chính lúc đó, Thiên Chúa lại ra tay can thiệp. Một lần nữa, chúng ta thấy sự công chính của Giuse biểu hiện rất rõ. Đây được coi là sự công chính theo nghĩa tôn giáo, chứ không phải công chính theo lề luật. Thánh nhân hoàn toàn vâng theo mệnh lệnh của Thiên Chúa khi đón Đức Maria về nhà mình. Sự xuất hiện của sứ thần Thiên Chúa cho thấy việc Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử của loài người. Ở đây, sứ thần không có ý nói đến một vị thiên thần nào, như cách chúng ta thường hiểu, vì ở đây tác giả không cho biết đó là vị sứ thần nào. Khác với trong biến cố truyền tin cho Đức Maria, sứ thần Gabriel đã thi hành nhiệm vụ ấy. Thánh Giuse được trao sứ mạng đặt tên cho Hải Nhi. Tên Giêsu trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là ơn cứu độ của Thiên Chúa, hay Thiên Chúa cứu độ. Nhưng đây là tên mà Thiên Chúa mặc khải cho Giuse. Một lần nữa, sách tin mừng càng muốn khẳng định, Thánh Giuse chỉ được trao quyền đặt tên, chứ không có quyền chọn tên cho Hải Nhi. Vì theo quan niệm của người Do Thái, chỉ có người cha mới là người có quyền chọn và đặt tên cho con mình. Ở đây cũng hàm nghĩa, Thánh Giuse được trao cho sứ mạng trở thành cha của Đức Giêsu, người cha về mặt pháp lý trước xã hội. Sách Tin Mừng theo Thánh Matthew trình bày cho chúng ta biết, Đức Giêsu là con Thiên Chúa, nhưng được đặt vào trong lịch sử của dân tộc Israel. Đức Maria là một người được tuyển chọn cách đặc biệt để cộng tác vào sứ mạng này. Bên cạnh đó là Thánh Giuse, người đã đính hôn với Đức Maria nhưng chưa về chung sống trong một nhà. Nếu chúng ta đọc đoạn Tin Mừng hôm nay một cách kỹ lưỡng, thì chúng ta có thể cảm nhận được rằng Thánh Giuse có phần nào biết được việc Đức Maria mang thai là do sự can thiệp của Thiên Chúa. Cũng có thể là do Đức Maria đã thổ lộ cách nào đó với vị hôn phu của mình. Đó là lý do Thánh Nhân quyết định bỏ Maria cách kín đáo. Ngài là người công chính, nên không muốn nhận một thành quả vốn không thuộc về mình. Đang khi đó lại rất tôn trọng kế hoạch của Thiên Chúa, và cũng rất tế nhị đối với vị hôn thê. Có một chi tiết mà sách Tin Mừng không nói. Chắc chắn Thánh Giuse hẳn đã cầu nguyện để xin Thiên Chúa soi sáng cho quyết định của mình. Và chính khi đó Thiên Chúa đã ra tay. Ngài can thiệp qua việc cử Thiên Sứ báo mộng, để trước là khẳng định Hài Nhi sắp chào đời là con Thiên Chúa. Sau đó, để trao cho Thánh Giuse sứ mạng làm cha nuôi của Đức Giêsu. Đó là lý do Thiên Sứ yêu cầu Thánh Nhân phải đón nhận Đức Maria về, từ đó nhìn nhận Đức Giêsu là con hợp pháp của mình. Theo luật Do Thái, nhờ đó Đức Giêsu chính thức và hợp pháp được tháp nhập vào gia phả của dòng dõi vua David, như trong bản gia phả đã xác định. Như thế, lời của ngôn sứ thuở xưa loan báo nay được ứng nghiệm. Từ dòng dõi trung thần David, Thiên Chúa đã cho xuất hiện đấng Mêsia, đấng cứu độ Israel. Bài Tin Mừng hôm nay cũng cho biết, tên của Hài Nhi sắp sinh ra cũng có nghĩa là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta biết rõ, Thiên Chúa luôn ở cùng gia đình Nazareth, vừa cụ thể, thực tế, vừa siêu nhiên. Lịch sử cứu độ vẫn khẳng định rằng, Thiên Chúa luôn luôn ở với dân Ngài. Khi Thánh Giuse đã biết rõ ý định của Thiên Chúa, người đã vâng phục ngay và đón Đức Maria về nhà mình. Đón Đức Maria cũng có nghĩa là đón cả đấng Emmanuel. Nói cách khác, có Đức Maria là có cả đấng cứu độ. Một lần nữa chúng ta có thể khẳng định được rằng Thiên Chúa luôn luôn ở với dân Ngài. Ngài không để con cái phải tự xoay sở bằng những khả năng và sức lực riêng. Trái lại, Ngài hằng ở bên và nâng đỡ, nhất là khi con người gặp khó khăn, nhưng biết nhìn lên Ngài để cầu xin ơn trợ giúp. Trường hợp của Thánh Giuse là rất rõ. Ngài đã cầu nguyện, và Thiên Chúa đã ra tay trợ giúp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sắp sửa mừng đại lễ Giáng sinh. Thánh lễ này ngày nay thường bị thương mại hóa và làm mất ý nghĩa. Thay vì là dịp mừng kỷ niệm con Thiên Chúa Giáng sinh làm người, thì người ta lại chỉ dừng lại để mừng một ngày lễ hội, để ăn uống, vui chơi, nghỉ ngơi. Nếu quá tập trung vào việc trang hoàng mừng lễ, có thể chúng ta cũng đang đánh mất dần ý nghĩa của ngày đại lễ này. Đức Giêsu vẫn tiếp tục ở cùng chúng ta. Người tiếp tục Giáng sinh trong những thân phận cơ hàn, yếu đuối. Người vẫn đang cần sự đón tiếp và nâng đỡ của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy nhìn vào cuộc đời, cách sống âm thầm của Thánh Giuse để rút ra bài học cho bản thân mình. Luôn luôn tìm thánh ý Thiên Chúa trong những quyết định lớn lao và khó khăn. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi ai bao giờ. Hơn nữa, một khi đã nhận ra ý định của Thiên Chúa, thì luôn trân trọng và phó thác cho kế hoạch của Ngài với tất cả niềm tin yêu. Hãy làm như Thánh Giuse đã làm. Đón nhận người vào nhà mình, vì người chính là món quà tặng quý giá mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúng ta đừng để mình bị sao nhãng vì những sự bên ngoài, nhưng dành chỗ trong tâm hồn cho Đấng đã đến và còn muốn đến để chữa lành những bệnh tật của chúng ta và ban cho chúng ta niềm vui của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ Nhật 15 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong đó có đông đảo các trẻ em và phụ huynh thuộc các giáo xứ Roma mang tượng Chúa Hài Đồng đến để Đức Thánh Cha làm phép trước khi đặt vào hang đá máng cỏ trong gia đình. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ ba mùa vọng năm A, Chúa Nhật vui mừng. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa terza domenica di Avvento, detta domenica della gioia, la parola di Dio ci invita da una parte alla gioia e dall'altra alla consapevolezza che l'esistenza include anche momenti di dubbio nei quali si fa fatica a credere. Gioia e dubbio sono entrambe esperienze che fanno parte della nostra vita.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong ngày Chúa Nhật thứ ba mùa vọng này được gọi là Chúa Nhật vui mừng. Một đàn lời Chúa mời gọi chúng ta hãy vui mừng, nhưng đàn khác hãy ý thức rằng cuộc sống bao gồm cả những lúc nghi ngờ, trong đó chúng ta khó tin tưởng. Niềm vui và nghi ngờ đều là những kinh nghiệm trong cuộc đời chúng ta. Đối lại với lời mời gọi rõ ràng của ngôn sứ Isaiah, sa mạc và đất khô hãy vui lên, miền hoang dã hãy nhảy mừng và nở hoa. Chúng ta thấy trong bài tin mừng có sự nghi ngờ của Gioan Tẩy Giả. Ngài có phải là đấng sẽ đến hay chúng tôi phải đợi một vị khác? Thực vậy, ngôn sứ nhìn xa vượt ra ngoài tình trạng hiện tại. Ngôn sứ thấy trước mắt dân chúng nản chí, những bàn tay rã rời, đầu gối run rẩy, những tâm hồn hoang mang. Đó chính là thực tại trong mọi thời đại, gây thử thách cho đức tin. Nhưng người của Thiên Chúa nhìn xa hơn, vì Chúa Thánh Linh làm cho tâm hồn người cảm nghiệm quyền năng của lời Chúa hứa, và ngôn sứ loan báo ơn cứu độ. Anh em hãy can đảm lên, đừng sợ. Này Thiên Chúa của anh em đang đến để cứu thoát anh em. Và thế là tất cả được biến đổi, sa mạc nở hoa, an ủi và hoan lạc tràn đầy những tâm hồn hoang mang, người què, người mù, người câm được chữa lành. Và đó là điều được thể hiện với Chúa Giê-xu, người mù được thấy, người què đi được, người phong cùi được thanh tẩy, người điếc được nghe, người chết sống lại. Người nghèo được loan báo tin mừng. Sự mô tả như thế chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng ơn cứu độ bao trùm trọn con người và tái sinh họ. Nhưng sự tái sinh này với niềm vui đi kèm luôn đòi phải chết cho chính mình và cho tội lỗi ở trong chúng ta. Từ đó có lời kêu gọi hoán cải làm nền tảng cho lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả cũng như của Chúa Giê-xu. Đặc biệt, vấn đề ở đây là biến cải ý tưởng của chúng ta về Thiên Chúa. Và mùa vọng thúc đẩy chúng ta thi hành điều ấy với câu hỏi mà Thánh Gioan Tẩy Giả đặt ra cho Chúa Giê-xu. Ngài là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải chờ một vị khác? Chúng ta hãy suy nghĩ, suốt cuộc đời, ông Gioan đã chờ đợi đấng thiên sai. Lối sống của thánh nhân và chính bản thân mình của Ngài được hình thành bằng sự chờ đợi ấy. Và cũng vì thế, Chúa Giê-xu đã ca ngợi thánh nhân bằng những lời này. Không có người nào sinh bởi người nữ cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Thế mà, cả thánh nhân cũng phải hoán cải, trở về cùng Chúa Giê-xu. Như thánh Gioan Tẩy Giả, cả chúng ta cũng được kêu mời hãy nhìn nhận tôn nhan mà Thiên Chúa đã chọn cho mình trong Đức Giê-xu Ki-tô khiêm nhường và từ bi. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, mùa vọng, mùa ân phúc nói với chúng ta rằng, tin Thiên Chúa mà thôi thì vẫn chưa đủ. Mỗi ngày còn cần phải thanh tẩy niềm tin của chúng ta. Vấn đề ở đây là chuẩn bị đón nhận, không phải là một nhân vật huyền thoại, nhưng là một Thiên Chúa đấng gọi hỏi chúng ta, muốn có sự can dự của chúng ta, và đứng trước Chúa, chúng ta phải chọn lựa. Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ, có khuôn mặt của người anh chị em túng thiếu nhất của chúng ta. Những người nghèo là những người được ưu tiên trong mầu nhiệm này, và nhiều khi họ là những người thành công hơn cả trong việc nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng,
La Vergine Maria ci aiuti, perché mentre ci avviciniamo al Natale, non ci lasciamo distrarre dalle cose esteriori, ma facciamo spazio nel cuore a colui che è già venuto e vuole venire ancora a guarire le nostre malattie e a darci la sua gioia.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp đỡ chúng ta để trong khi chúng ta đến gần lễ Giáng sinh, chúng ta không để mình bị sao nhãng vì những sự bên ngoài, nhưng dành chỗ trong tâm hồn cho đấng đã đến và còn muốn đến để chữa lành những bệnh tật của chúng ta và ban cho chúng ta niềm vui của Ngài. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntia vit Mariae.
Et concepe in Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventre tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi, secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventre tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventre tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis Santa Dei Genitrix.
Digni et diciamo conoscere vos Christi.
Grazie in tua an quesumo Domine mentibus nostris infunde, uci angelo annunciante, Christi fili tui, incarnazione cognovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria perducamus, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis Regim aeterna donai Domine.
Et lux et perpetua lucita eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex succo nuque nusque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các em bé mang những tượng Chúa Hài Đồng Giê-xu để Ngài làm phép cho máng cỏ ở gia đình các em, và Đức Thánh Cha đã vui lòng làm phép.
Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi, famiglie, gruppi parrocchiali, associazioni
che siete venuti da Roma, dall'Italia e da tante parti del mondo.
Đức Thánh Cha cũng nói, như cha đã nhắc đến trong tông thư dấu chỉ lạ lùng, hang đá máng cỏ giống như một sách tin mừng sống động. Trong khi chúng ta chiêm ngắm cảnh tượng Giáng sinh, chúng ta được mời gọi hãy lên đường trong tinh thần, được thu hút vì sự khiêm hạ của Đấng đã làm người để gặp gỡ mỗi người. Và chúng ta khám phá thấy người yêu thương chúng ta đến độ kết hiệp với chúng ta, để cả chúng ta cũng có thể liên kết với Ngài. Rồi Đức Thánh Cha loan báo, trong vòng gần một năm nữa, từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 9 năm tới, Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52 sẽ tiến hành tại Budapest, Hungary. Từ hơn một thế kỷ nay, các đại hội Thánh Thể nhắc nhở rằng, nơi trung tâm đời sống giáo hội có Thánh Thể. Đề tài Đại hội Thánh Thể Quốc tế tới đây là tất cả các nguồn mạch của ta ở nơi con. Chúng ta hãy cầu nguyện để Đại hội Thánh Thể ở Budapest có thể tạo điều kiện dễ dàng cho tiến trình canh tân trong các cộng đoàn Kitô vì ơn cứu độ với nguồn mạch là Thánh Thể, được diễn tả cả trong một nền văn hóa Thánh Thể có khả năng soi sáng cho những người nam nữ thiện chí trong các lĩnh vực bác ái, hòa bình, gia đình và chăm sóc thiên nhiên. Sau hết, Đức Thánh Cha nói,
"Io tutti auguro buona domenica e una buona novena del Natale. Voi ragazzi portate i bambinetti per il presepe."
Tôi cầu chúc tất cả anh chị em một tuần cửu nhật trước lễ Giáng sinh bắt đầu từ ngày mai 16 tháng 12 thật tốt đẹp. Và xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi.
E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu hôm Chủ nhật 15 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.